nhánh nho không kết quả. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hệ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nho nào kết quả để được sai trái hơn. Giăng chương 15 câu 1 và câu 2. Hình như tôi đã hiểu sai khi cho rằng Đức Chúa Trời không công bằng lắm trong việc trồng nho của Ngài. Đương nhiên là Chúa biết trước nhánh nho nào kết quả hay không kết quả, nhưng sao Ngài cho phép những nhánh nho không kết quả có sự bắt đầu và phát triển trên gốc nho? Đối với tôi, các nhánh nho trong thời kỳ tăng trưởng đều như nhau, chỉ có thể phân biệt được khi có dấu hiệu của sự ra hoa kết trái. Hơn nữa, việc kết quả hay không là từ gốc chứ. Vì Chúa Giêsu có nói tiếp theo, như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Và tôi đọc thấy trong lời mở đầu này, hễ nhánh nào trong ta. Rất rõ ràng kia mà. Tôi nhánh nho đâu tự mình sanh ra trái. Tôi một cơ đốc nhân đâu tự mình tạo ra bông trái thánh linh. Và tôi đang gắn liền đời sống mình với Chúa của tôi, gốc nho thật. Trên thực tế mà tôi biết được, đến một thời điểm nào đó, đúng kỳ, đúng lúc, người trồng nho sẽ cắt bỏ những nhánh eo uột, phát triển yếu, và chỉ giữ lại những nhánh mập mạnh, xén bớt lá của nó nữa, để dồn hết nhựa sống của cây nho cho việc trổ hoa kết quả. Nhưng tôi không nghĩ là Chúa yêu thương trên trời cũng làm công việc thiêng liêng giống như vậy. Tội nghiệp cho những nhánh nho thuộc linh không tăng trưởng theo ý muốn của Ngài quá. Tôi muốn mình mạnh mẽ trong hội thánh của tôi lắm chứ. Để làm việc này việc nọ cho anh em, để góp sức trong công trường có tầm cỡ quốc tế của Chúa, lúc nào cũng cần đến sức của nhiều người. Nhưng tôi không thể vượt qua được hạn chế của chính tôi. Nếu tôi làm được, thì mọi con dân của Chúa đều không còn là tín đồ tầm thường như tôi nữa, mà trở thành mục sư hết rồi. Như trên, tôi nói là tôi đã hiểu không đúng, như thế đó. Tôi đọc lại lời Chúa, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả. Điều này không phải Chúa để tôi đoán hay giám định trong sự không chắc chắn, mà thật chính tôi cũng biết là nhánh đó không còn trông cậy gì được nữa rồi. Một nhánh nho trong Chúa còn sống, nghĩa là còn tươi tốt, còn trổ lá xanh tươi, là vẫn còn hy vọng dù ốm yếu, không bằng người, vì trong nó vẫn còn có sự sống. Còn nếu nhánh khô đi, tôi sẽ phân biệt được và nhận ra như chính Chúa biết, nhánh nho khô thì sẽ bị chặt bỏ thôi. Và số phận thì xin đọc tiếp trong Thánh Kinh, Giăng đoạn 15 này. Điều tôi cần phải biết thêm là, người cắt bỏ những nhánh nho đó không phải là tôi, mà là người trồng nho. Chính tay Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó, và chỉ có Chúa mới có quyền quyết định vì ích lợi của cộng đồng. Tôi chỉ tiếc cho ai đó là nhánh nho khô, và tôi không thể làm điều gì hơn cho người. Còn đối với tôi, nếu tôi vẫn sống trong Chúa, bằng nhựa sống từ gốc nho thật, tôi phải chấp nhận sự tỉa sửa của Chúa để sai trái hơn cho nhà Chúa. Bởi chính điều đó nói rõ cho tôi biết rằng tôi không phải là nhánh nho khô. Tôi vẫn còn được sự săn sóc cẩn thận bởi chính tay Chúa. Thế thì than vãn gì, thắc mắc gì, muộn phiền gì? Phải vui mừng vì mình còn được Chúa trân quý mà. Việc của hôm nay, tôi đang ở trong tình trạng nào đây? Tôi vẫn còn tươi tốt trong Chúa hay tôi đã khô héo vì cạn dần nguồn sống từ cứu Chúa của tôi? Tôi ơi, đừng sống bằng ảo tưởng hay dối mình hoặc cho rằng thế này, thế nọ. Phải biết chắc mình đang sống, nếu không thì nguy hiểm lắm.